Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại tiếp tục được học lời Chúa với nhau qua tiết mục Phụ nữ và Gia đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin lời Chúa đem đến cho chúng ta sự hướng dẫn mỗi ngày trong những bổn phận mà Chúa giao phó, là bổn phận của người vợ, người mẹ, bà nội, bà ngoại, cũng như bổn phận với anh chị em trong gia đình đức tin là hội thánh của Chúa, nơi mà Chúa đang đặt để chúng ta, để chúng ta có thể đem tình yêu thương và ơn phước của Chúa đến cho mọi người. Thưa quý vị, trong tiết mục Phụ nữ và Gia đình thời gian qua, chúng tôi trình bày chủ đề Phụ nữ và cám dỗ. Và cám dỗ đầu tiên chúng tôi nói đến là cám dỗ trong cách sử dụng lời nói. Vấp váp, lầm lỡ trong lời nói hay trong cách nói là điều mọi người đều vấp phải. Nhưng phụ nữ chúng ta có lẽ vấp váp nhiều hơn, vì phải nhận rằng chúng ta hay nói, thích nói và cũng nói nhiều hơn quý ông. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rất nhiều về tội của lưỡi, tức là tội liên quan đến lời nói. Ví dụ, trong thư Gia Cơ, sứ đồ Gia Cơ viết: tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình. Trích thư Gia Cơ chương 3, câu 2, theo bản hiệu đính. Ngoài khuyết điểm nói nhiều, nói những điều không nên nói hay không đáng nói, chị em phụ nữ chúng ta còn có tính hay càu nhàu hoặc là hay cằn nhằn. Ví dụ điển hình về người đàn bà có tính hay cằn nhằn mà Kinh Thánh nhắc đến là vợ của ông Gióp, như chúng ta đã thấy qua bài học kỳ trước. Ông Gióp là người kính sợ Chúa, trọn vẹn và ngay thẳng. Ông được Chúa ban cho một gia đình hạnh phúc với 7 người con trai và 3 con gái. Và với sự cho phép của Chúa, ma quỷ đã gieo thử thách hoạn nạn đến cho gia đình ông Gióp để thử đức tin và lòng kính yêu Chúa của ông. Ma quỷ cướp đi con cái, tài sản và ngay cả sức khỏe của ông Gióp cũng không còn. Vì Kinh Thánh ghi rằng ông bị ung nhọt từ đầu đến chân. Trong hoàn cảnh đau thương đó, người duy nhất còn lại trong gia đình là vợ của ông. Nhưng thay vì an ủi, chăm sóc và nâng đỡ chồng trong hoàn cảnh khó khăn, bà Gióp nói những lời mỉa mai đầy cay đắng và nhất là chế giễu đức tin của chồng. Kinh Thánh ghi rằng khi thấy chồng ngồi trong đống tro lấy mảnh sành gãi lên chỗ đau, bà Gióp tới bên cạnh ông và nói: ủa, ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Trích Gióp chương 2 câu 9. Trong bản dịch diễn ý, câu bà Gióp nói với chồng là: ông vẫn cương quyết sống đạo đức à? Sao không nguyền rủa Thượng Đế rồi chết đi? Thưa quý vị, lời bà Gióp nói không phải là lời thông cảm và an ủi chồng, nhưng trái lại là lời mỉa mai, chế giễu và đầy cay đắng. Bà chế giễu và chê chồng bà là quá dại. Bà hàm ý nói là trong hoàn cảnh tồi tệ đau đớn như vậy mà ông còn trung tín giữ đức tin sao? Ông nên nguyền rủa phỉ báng Đức Chúa Trời rồi tự tử đi. Thật tội nghiệp ông Gióp vốn là người hiền lành, kính sợ Đức Chúa Trời. Nên dù vợ chê cười mắng mỏ nặng lời như vậy, ông chỉ ôm tồn trả lời. Bà nói như một người dại dột: tại sao ơn phước Chúa ban cho chúng ta nhận lấy, còn tai họa ngày giáng trên chúng ta lại không nhận lấy sao? Qua cách xử thế và nói năng của ông Gióp, Kinh Thánh xác nhận ông Gióp là người kính sợ Chúa, không phạm tội trong lời nói. Vì Kinh Thánh ghi như vậy, trong mọi việc đó, Gióp không hề phạm tội trong lời nói. Trích sách Gióp, chương 2, câu 10, phần B. Một ví dụ khác về lầm lỗi trong lời nói của người phụ nữ mà Kinh Thánh ghi lại là trường hợp bà Sara, vợ của Abraham. Chúng ta đều biết hoàn cảnh của ông Abraham và bà Sara. Đức Chúa Trời hứa ban cho ông bà con cháu đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Sau nhiều năm chờ đợi, bà Sara không thấy lời hứa của Chúa được thành, mà mình thì ngày càng già đi. Vì vậy, bà nghĩ ra một ý, đó là bà đề nghị chồng lấy nàng hầu, nô lệ Aga, để sinh con thế cho bà. Có lẽ nhờ đó ông bà sẽ có con nối dõi. Lời đề nghị của Sarah hoàn toàn sai ý Chúa, nhưng Abraham đã nghe và làm theo. Sau đó, sự việc xảy ra đúng như bà Sarah dự tính, là Aga có thai. Nhưng khi Aga có thai thì lên mình kiêu ngạo, tỏ vẻ khinh khi bà chủ. Điều này khiến bà Sarah tức giận, nên bà đến than phiền với chồng. Bà nói với ông Abraham, điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình có thai thì lại khinh tôi. Thưa quý vị, bà Sarah không nhìn thấy rằng mọi sự là do chính bà mà ra. Bà đề nghị và chồng bà vì chiều ý bà đã làm theo. Vì nếu không làm theo lời đề nghị đó, chắc hẳn Sarah cũng không vui. Bây giờ mọi điều xảy ra đúng như bà Sarah dự tính và mong muốn. Nàng hầu nô lệ có thai và sẽ thay bà sinh con cho Abraham. Nhưng vì nàng Aga thay đổi thái độ, khi biết mình có thai thì kiêu ngạo, xem thường bà chủ. Và bà Sarah không chấp nhận điều đó, nên tức giận, căng nhằn và đổ lỗi cho chồng. Bà nói với ông Abraham, cầu Đức Giê-hô-va đoán xét giữa tôi với ông. Trích Sáng Thế Ký chương 16 câu 5. Khi nói câu đó, Sarah đổ lỗi cho chồng hoàn toàn, vì câu bà nói hàm ý rằng, nỗi nhục nhã mà tôi phải chịu đây là lỗi của ông. Ông là người có trách nhiệm. Không những thế, bà Sarah còn dám xin Chúa xét xử hai người, dám cầu xin Chúa binh vực bà. Trước hoàn cảnh căng thẳng giữa hai người đàn bà trong gia đình, Abraham không biết phải giải quyết như thế nào. Dù thương nàng nô lệ Aga, ông cũng phải nói cho vợ vừa lòng. Và ông nói, kìa, đứa tớ gái đó ở trong tay bà muốn xử thế nào tùy ý. Và Kinh Thánh ghi tiếp, Sarah hành hạ Aga, khiến nàng phải trốn khỏi bà. Theo Sáng Thế Ký chương 16, câu 5 và câu 6. Thật tội nghiệp cho nàng Aga trong thân phận nô lệ, phải vâng phục chủ mọi điều. Nhưng vì non dại, hãnh diện khi biết mình sẽ sinh con cho chủ, trong khi bà chủ đã quá cao tuổi mà vẫn chưa có đứa con nào. Có lẽ nhìn lại lời bà Gióp và bà Sarah nói với chồng, chúng ta thấy hai người vợ này thật là đáng trách. Một người thì khi hoạn nạn xảy đến cho gia đình, không thông cảm với chồng để an ủi, nâng đỡ tinh thần chồng, nhưng nói những lời khiến chồng buồn và tổn thương thêm. Bà Sarah thì tính toán theo ý riêng và muốn chồng phải làm theo. Rồi khi sự việc có những điều không như bà mong muốn, thì lại than vang, đổ lỗi cho chồng, khiến ông rối trí, không biết phải tính toán hay quyết định như thế nào. Kinh Thánh ghi lại những gương đó, để ngày nay chúng ta học hỏi và nhìn lại chính mình. Nếu thành thật, chúng ta phải nhận rằng mình cũng là con người yếu đuối nên cũng không tránh được lỗi lầm trong lời nói với người chung quanh, nhất là với cha mẹ, chồng con hay bạn bè, và với anh chị em trong Chúa. Thường thường những người nói nhiều không biết là mình nói nhiều. Và tương tự như vậy, người hay phàn nàn, than van, đổ lỗi, trách móc mọi người khi có chuyện không vui hoặc khi sự việc xảy ra không như mình mong muốn, thì cũng dễ đổ lỗi cho người khác và nói những lời than van, trách móc bạn bè, người thân trong gia đình. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cầm giữ lời nói, xin Chúa thêm sức để chúng ta có thể thực hành lời Chúa dạy như sau. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh chị em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính cách xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29 trong bản dịch hiệu đính.